là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều 22 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về vận hành thử nghiệm ở các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã mới. Qua một tuần triển khai thực hiện, các thành viên được phân công trong khung vận hành giả định, phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị nội dung, tài liệu với khối lượng lớn, phục vụ kịp thời các hội nghị của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Kiểm tra, v.v. Chương trình kịch bản vận hành thử nghiệm được chuẩn bị bài bản, khoa học và được điều chỉnh linh hoạt, vừa đảm bảo cho công tác vận hành thử nghiệm, vừa không làm gián đoạn, ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh nhấn mạnh, từ những thuận lợi, khó khăn cũng như kinh nghiệm của các xã phường thử nghiệm, các địa phương tập trung thực hiện, sẵn sàng cho tất cả các vị trí, phân vai rõ trong quá trình thực hiện, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc vận hành được thông suốt, phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đề nghị các xã phường mới phải có tư duy mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp chung với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Bám sát các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy xã phường mới chủ động xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng cuối năm và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đối với nhiệm vụ đến ngày 1 tháng 7 cần tập trung công tác chuẩn bị, rà soát, nắm chắc nội dung nhiệm vụ được giao từ cấp huyện, đảm bảo toàn bộ công việc thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp không được để ngắt quãng, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ. Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành vừa tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Thành giai đoạn 1975-2020. Công trình này do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên làm chủ biên. Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Thành lưu lại những trang sử vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển của xã Hòa Thành giai đoạn 1975-2020 gồm 5 chương với 270 trang. Sau 45 năm giải phóng, Đảng bộ xã Hòa Thành đã lãnh đạo khắc phục khó khăn, ổn định xã hội, khôi phục kinh tế ngày càng phát triển, nhất là thời kỳ đổi mới từ sau năm 1986. Đảng bộ xã đã quán triệt, triển khai nghiêm túc và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, nỗ lực, phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hòa Thành là xã đầu tiên của thị xã Đông Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Đây sẽ là tư liệu để tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, những đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã vào các phong trào chung của thị xã Đông Hòa, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử địa phương của nhân dân trong xã cũng như bạn đọc gần xa. Theo quy định tại khoản 4 điều 40 Nghị định số 69/2024 của Chính phủ, các tài khoản truy cập được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hiện nay sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNID để truy cập, thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước. Nếu không đăng ký tài khoản mới, doanh nghiệp không thể đăng nhập hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các thủ tục pháp lý, thuế, lao động, đầu tư và gây gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời chuyển đổi, cơ quan thuế thông tin hai hình thức đăng ký tài khoản định danh điện tử theo Điều 12, Nghị định 69. Theo đó, đối với đăng ký trực tuyến qua ứng dụng VNID, người đại diện pháp luật đăng nhập ứng dụng VNID chọn chức năng đăng ký tài khoản định danh điện tử doanh nghiệp và khai nộp hồ sơ. Nếu có nhiều người đại diện pháp luật, phải có sự đồng thuận của tất cả. Đối với đăng ký trực tiếp, doanh nghiệp điều phiếu đề nghị cấp tài khoản mẫu TK02 và nộp tại cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, thường là nơi cấp căn cứ công dân hoặc cơ quan công an có thẩm quyền. Ngày 23 tháng 6, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống dùng chung cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thị xã và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Tại đây, các thành viên tham gia hội nghị được tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk mới, gồm hướng dẫn nội dung đóng cổng dịch vụ công tỉnh, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến từ cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn cán bộ khai thác các thống kê báo cáo, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, hệ thống thư điện tử của tỉnh, v.v. Qua hội nghị tập huấn, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực sử dụng và khai thác các nền tảng như nền tảng quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Từ đó tạo sự thống nhất trong triển khai chuyển đổi số sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành công văn về việc đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách được duy trì ổn định trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác và ngân hàng chính sách xã hội trong triển khai các hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo sau khi sắp xếp, các đơn vị đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt hoạt động giao dịch tại xã của ngân hàng chính sách xã hội. Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu bố trí các điểm giao dịch tại xã phục vụ thuận lợi nhất cho người dân. Các điểm giao dịch phải được đặt tại trụ sở Ủy ban nhân xã mới và các địa điểm khác do Ủy ban nhân xã bố trí, xác nhận bằng văn bản gửi ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên tại trụ sở Ủy ban nhân xã trước khi sáp nhập hoặc nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn về con người, tài sản cho cán bộ ngân hàng và người dân đến giao dịch. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Xanh chưa thấy bao giờ.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới. Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ban Bí thư và tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành quy định của pháp luật và an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và người lao động từng bước được nâng lên. Theo Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh, qua một năm thực hiện chỉ thị số 31 của Ban Bí thư, nhìn chung, ý thức chấp hành pháp luật và an toàn vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều mô hình về công tác này tại nhiều đơn vị khá hiệu quả, đặc biệt là việc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các chính sách bảo hộ lao động được thực hiện chuyên sâu và đầy đủ, đánh giá được nguy cơ để thực hiện công tác phòng ngừa xảy ra tai nạn lao động, trang thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được quan tâm đầu tư. Xí nghiệp Rabeco Hòa Hiệp thuộc khu công nghiệp Hòa Hiệp có hơn 600 lao động đang làm việc, chủ yếu là lao động nữ. Xí nghiệp hoạt động với các ngành nghề chính như sản xuất các vật liệu từ gỗ, mây, tre, trúc và các vật liệu tết, bệnh để làm ra các sản phẩm gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm liên quan khác. Các sản phẩm của xí nghiệp chủ yếu được xuất sang thị trường châu Âu, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Lụa ở phường Hòa Hiệp Nam có thâm niên 15 năm làm công nhân ở xí nghiệp này chia sẻ. Ban giám đốc xí nghiệp rất quan tâm đến người lao động. Hàng tháng các tổ sản xuất đều họp để lắng nghe ý kiến người lao động. Máy móc hỏng hay thiếu trang bị bảo hộ lao động đều được xí nghiệp kịp thời sửa chữa, trang bị cho người lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả. Anh Phạm Văn Sơn, trưởng phòng an toàn sức khỏe và môi trường, xí nghiệp Rafico Hòa Hiệp cho biết. Ban lãnh đạo xí nghiệp xác định việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn bao gồm xây dựng các quy trình, quy định, biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và thiết lập hệ thống phòng ngừa để đảm bảo ổn định sản xuất. Xí nghiệp cũng luôn xác định mục tiêu an toàn là số 1, an toàn để đảm bảo sản xuất ổn định. Theo đó, xí nghiệp đã thành lập phòng an toàn sức khỏe và môi trường để trực tiếp thúc đẩy triển khai hoạt động chính về an toàn sức khỏe môi trường, đồng thời thiết lập mạng lưới an toàn vệ sinh sinh viên, bố trí người lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật an toàn, kỹ thuật và môi trường vệ sinh lao động phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, thiết lập đội an toàn máy móc để kiểm soát đánh giá rủi ro từ khâu mua thiết bị đến lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Là doanh nghiệp với 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Philippines, chuyên chế biến các mặt hàng thủy sản, công ty trách nhiệm hữu hạn MOC Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Hiệp đặc biệt chú trọng xây dựng nội quy, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đi đôi với tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động của người lao động. 100% người lao động của công ty được trang bị, bảo hộ theo đúng quy định, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia tập huấn các quy trình về an toàn vệ sinh lao động trước khi vào làm việc và củng cố cập nhật kiến thức thông qua các buổi tập huấn định kỳ. Qua kiểm tra hoạt động an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian qua cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác an toàn vệ sinh lao động được xuyên suốt và kịp thời. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật và an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc, cụ thể và hiệu quả. Ý thức chấp hành của người lao động và người sử dụng lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động có sự chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được chi trả và thực hiện kịp thời theo quy định. Điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện, nguy cơ mất an toàn lao động dần được loại bỏ, góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 31, tăng cường nhận thức và tầm quan trọng và triển khai hiệu quả việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp nguồn lực và triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với lao động nữ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cá nhân và gia đình người lao động. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.